Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng liên tỉnh.
Đầu tư nhiều hơn các nguồn lực cho hoạt động xây dựng pháp luật.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 11 tháng 8, Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý 9 nam nữ thanh niên về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch và sử dụng trái phép chất ma túy. Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 10 tháng 8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp Công an phường Mỹ An kiểm tra hành chính căn nhà số 33 An Thượng 18 và bắt quả tang hai đôi nam nữ tụ tập trong phòng mở nhạc công suất lớn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm các đĩa sứ còn sót lại ketamin đã sử dụng, nhiều viên thuốc lắc và các loa nghe nhạc công suất lớn. Test nhanh các đối tượng đều cho kết quả dương tính với ma túy. Trước đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 7 tháng 8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn cũng đã phối hợp cùng Công an phường Khuê Mỹ kiểm tra hành chính căn nhà số 79 Lê Văn Hiến và phát hiện 3 nam 2 nữ đang tụ tập ăn nhậu và mở tiệc ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận được một người khác thuê dẫn đường cho 17 công dân vượt biên. Bị can là Hầu Nhìa Súng, sinh năm 1987, trú tại thôn Xà Lùng, xã Tả Lùng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Trước đó, rạng sáng ngày 4 tháng 8 năm 2021, tại thôn Ngài Lầu, xã Pải Lùng, huyện Mèo Vạc, lực lượng chức năng của công an tỉnh phát hiện đối tượng Hầu Nhìa Súng đang có hành vi đưa 17 công dân vượt biên trốn đi Trung Quốc. Các công dân này có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh An Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Yên Bái, Bắc Giang, Thanh Hóa, Bắc Cạn, Quảng Ninh, Hải Dương. Trong quá trình điều tra phát hiện, một đối tượng trong 17 công dân là Vũ Thị Thái Hậu, sinh năm 1986, thường trú tại khu phố Thanh Nhàn, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số công dân tại tỉnh Bắc Ninh với số tiền khoảng 50 tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã kịp thời thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để bàn giao đối tượng và giải quyết theo thẩm quyền. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 9 tháng 8, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Hầu Nhiệt Súng về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự.
Chiều ngày 11 tháng 8, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ lãnh đạo đánh bài bị bắt quả tang tại xã Tế Lợi. Sau khi xảy ra việc 4 người gồm Đỗ Khắc Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Nghĩa, Lương Khắc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tế Lợi, Lê Văn Duệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tế Thắng, Ngô Minh Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tế Lợi, bị Công an huyện bắt quả tang đang đánh bạc tại trụ sở xã Tế Thắng. Sáng ngày 11 tháng 8, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có chỉ đạo yêu cầu huyện Nông Cống xác minh làm rõ. Chiều ngày 11 tháng 8, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Nông Cống cho biết đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 4 cá nhân tham gia đánh bạc. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 6 tháng 8, Tổ công tác của Công an huyện Nông Cống kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và việc chấp hành điều lệ Công an Nhân dân tại công sở xã Tế Lợi, huyện Nông Cống thì phát hiện có nhóm đánh bạc. Bắt quả tang tại chỗ, ngoài 4 cá nhân trên, còn có một cán bộ bán chuyên trách văn hóa xã Tế Lợi ngồi xem.
Sáng ngày 11 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa bắt giữ đối tượng Đào Ngọc Bảo, sinh năm 1974, trú tại tổ 5, khu 2, phường Ít Kiêu, thành phố Hạ Long, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hạ Long để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra vụ án Đào Ngọc Bảo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xác định từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020, Đào Ngọc Bảo tự giới thiệu mình có khả năng làm thủ tục tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin việc làm tại một số cơ quan nhà nước để nhận hồ sơ, số tiền 909 triệu đồng của 5 công dân và hứa hẹn giúp họ, sau đó chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào việc cá nhân. Trước đó, Đào Ngọc Bảo từng là phó ban dân vận Thành ủy Hạ Long, rồi được điều động về làm phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hạ Long. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Đào Ngọc Bảo phạm tội lừa đảo, có dấu hiệu phạm tội khi lợi dụng vị trí công tác của mình ở cơ quan công quyền. Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị những ai là bị hại, người liên quan đến vụ án Đào Ngọc Bảo liên hệ với Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh để cung cấp thông tin, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2020 và từ đầu năm 2021 đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác lập nhiều chuyên án bắt giữ, xử lý nhiều vụ án, vụ việc liên quan đến tội phạm sản xuất, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ và vũ khí quân dụng.
Điển hình là chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Tháng 12 năm 2020, qua hai giai đoạn điều tra đã khởi tố hai vụ án, ba bị can: Lương Đình Huấn sinh năm 1979, Ma Văn Lai sinh năm 1983 cùng ngụ huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, Hoàng Văn Trung sinh năm 1971, ngụ huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Huấn và Trung đã tham gia sản xuất chế tạo vũ khí quân dụng và Lai có vai trò tiêu thụ trên địa bàn nhiều tỉnh, thành. Tăng vật thu giữ gồm 7 khẩu súng, 204 viên đạn, 44 hạt nổ và một số chi tiết thiết bị, máy hàn, máy cắt, máy mài các đối tượng sử dụng để chế tạo súng, đạn. Chuyên án này cũng có mối liên hệ và là mắt xích quan trọng để cơ quan điều tra lần ra một đường dây sản xuất, chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng liên tỉnh có yếu tố nước ngoài sau này. Qua giả soát, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Dương Văn Vai, sinh năm 1962, ngụ huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Vai cùng đồng phạm đã có 20 năm kinh nghiệm sản xuất, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, hoạt động liên tỉnh, cấu kết với đối tượng người Trung Quốc. Khi giao dịch thường sử dụng tiếng dân tộc Tày, luôn thủ sẵn vũ khí nóng, chống trả khi bị vây bắt, gây khó khăn trong việc tiếp cận. Quá trình hoạt động của đối tượng hết sức tinh vi, khi hàng ngày Vai vẫn đi làm đồng như bao người dân, thường xuyên giao tiếp với bà con nhân dân và cán bộ công an cơ sở để tạo vỏ bọc về một công dân tích cực nhằm che giấu hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát Hình sự đã phân công nhiều lượt trinh sát bí mật tiếp cận Vai và các đối tượng để thu thập thông tin, tài liệu. Qua 6 tháng bám sát địa bàn, bám sát đối tượng, các trinh sát phát hiện tại nhà Vai có lắp hệ thống camera để liên lạc với các đối tượng ở Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và đối tượng người Trung Quốc để thiết lập đường dây mua bán vũ khí qua biên giới tiêu thụ. Do tình hình dịch bệnh, lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, vũ khí không thể vận chuyển qua đường biên nên các đối tượng chuyển hướng tiêu thụ trong nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Tiếp xúc với thuốc nổ, súng đạn nhiều năm nên Vai sử dụng thành thạo các loại chất chứa tiền chất để tạo ra thuốc nổ và sửa chữa súng từ đơn giản đến hiện đại. Thêm vào đó, khách hàng thường xuyên qua lại mua thuốc nổ, vũ khí quân dụng của Vai là các đối tượng người Trung Quốc, các đối tượng lưu manh, côn đồ, đâm thuê chén mướn. Vai thường hẹn gặp người mua hàng tại địa điểm bất ngờ, bí mật, không theo quy luật để hướng dẫn sử dụng, cung cấp thuốc nổ, súng đạn cho người mua, rồi bất ngờ bỏ đi, xóa mọi dấu vết. Khoảng 14 giờ 45 phút ngày 18 tháng 3, tại khu vực xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, tổ công tác công an tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang Vai mang hai khẩu súng tiểu liên AK và 50 viên đạn đi bán. Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng, phát hiện thu giữ 3 viên đạn và một vỏ đạn. Ngày 23 tháng 3, công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can tạm giam Vai về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Qua nguồn tin trinh sát được biết, ngoài cầm đầu đường dây chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép súng tiểu liên AK trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Vai cũng chế tạo, mua bán các loại súng quân dụng khác, thậm chí là lựu đạn. Đối tượng có hai tiền án về tội mua bán phụ nữ, mua bán hàng cấm, thường xuyên vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Xác định vũ khí quân dụng còn tiềm ẩn trong nhân dân, đặc biệt các đối tượng có hành vi chế tạo, sản xuất nhằm bán cho các đối tượng hình sự, thực hiện các hành vi phạm tội, nên Phòng Cảnh sát Công an tỉnh Thái Nguyên song song các nhiệm vụ vẫn triệt để thực hiện kế hoạch số 105. Bên cạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nắm và thực hiện, chúng tôi tăng cường chỉ đạo công tác nghiệp vụ, tiến hành điều tra cơ bản, xác lập chuyên án điều tra, triệt phá các đường dây ổ nhóm như các chuyên án ở trên nhằm chấm dứt tình trạng vũ khí quân dụng trôi nổi trong nhân dân, gây nguy cơ phức tạp với an ninh trật tự, một cán bộ công an nhấn mạnh.
chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các tổ chức, người có thẩm quyền xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quán triệt và nghiêm túc thực hiện các quy định về xây dựng pháp luật. Qua đó đã thiết lập hệ thống pháp luật điều chỉnh và đáp ứng kịp thời những đòi hỏi từ thực tiễn phát sinh của đất nước. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận thì hệ thống pháp luật của chúng ta chưa theo kịp với thực tế cuộc sống và sự phát triển hội nhập của quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Để có được một hệ thống pháp luật đồng bộ, thực sự có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, bên cạnh đổi mới tư duy làm luật, nhà nước cần ưu tiên đầu tư mọi nguồn lực, đặc biệt là nhân lực, chất lượng cao cho lĩnh vực công tác này. Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
Nhìn lại hoạt động xây dựng pháp luật thời gian qua, các chuyên gia, nhà quản lý đều có chung nhận xét. Hoạt động xây dựng pháp luật đã có những thành công khá nổi trội, số lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhiều, chất lượng có nâng cao hơn trước, tình trạng nợ đọng văn bản cũng giảm. Ông Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhận xét.
Trong những năm gần đây thì công tác xây dựng pháp luật của chúng ta có nhiều cái kết quả rất là tích cực. Là cái tốc độ ban hành văn bản quy phạm pháp luật của đất nước chúng ta từ luật quốc hội cho đến các cái thông tư các bộ thì được thế giới người ta cũng rất là khâm phục.
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhiều, bao phủ hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, song đánh giá một cách nghiêm túc thì hoạt động xây dựng pháp luật còn rất nhiều khiếm khuyết như chất lượng văn bản pháp luật thấp, thiếu hơi thở của cuộc sống. Thực trạng đó là do còn hạn chế trong việc đổi mới tư duy xây dựng văn bản, chưa bám sát vào đòi hỏi của thực tiễn, trong khi đó đội ngũ làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật vừa thiếu vừa yếu về chuyên môn. Theo ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật Bộ Tư pháp.
Nhiều cơ quan chuyên môn hiện nay không có vị trí việc làm về pháp chế, nhiều công chức pháp chế nhất là địa phương nợ tiêu chuẩn khoảng 30% chưa có bằng cử nhân luật theo quy định. Thực tế cho thấy làm ra quy định pháp luật tốt là công việc rất khó, tốn kém thời gian và công sức. Đổi lại hệ thống pháp luật tốt có thể xem là tài sản vô cùng quý giá của quốc gia, là nguồn lực cho đất nước phát triển bền vững. Vì vậy tôi đề nghị đặt công tác pháp chế, xây dựng pháp luật thuộc nhóm loại việc đòi hỏi khắt khe nhất về phẩm chất tư duy, trí tuệ, đạo đức nghề, từ đó có cơ chế thu hút đãi ngộ phù hợp.
Bà Nguyễn Ngọc Trâm, giảng viên khoa luật Đại học Vinh cũng cho rằng, để công tác xây dựng pháp luật ngày càng có chất lượng, chính phủ, các bộ ngành và địa phương cần đầu tư nguồn lực con người và kinh phí, phương tiện nhiều hơn. Bởi đầu tư vào lĩnh vực này là đầu tư cho sự phát triển lâu dài của đất nước.
Cần có chiến lược thu hút, sử dụng và phát huy đội ngũ những người làm công tác xây dựng pháp luật chuyên nghiệp và chuyên trách. Phải coi đầu tư cho xây dựng pháp luật là đầu tư mang tính chiến lược và hiệu quả lâu dài.
Tại các buổi làm việc với các bộ ngành địa phương cũng như các phiên họp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành khẩn trương rà soát, điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Đối với các vướng mắc thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung ngay. Với các nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội cần phải chuẩn bị bài bản đúng quy trình để trình Quốc hội xem xét quyết định. Thủ tướng nhấn mạnh cần phải đổi mới tư duy xây dựng pháp luật với tinh thần kịp thời hơn, xuất phát từ thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo nhận thức.
Chúng ta nhận thức đây là cái nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của các bộ, các ngành và để thực hiện ba cái đột phá chiến lược, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, chúng ta thống nhất là ta phải đổi mới cách làm để kịp thời hơn, để cho nó có chất lượng hơn và để nó bám sát cái tình hình của cuộc sống hơn và giải quyết được những cái nút thắt trong cái phát triển kinh tế xã hội, trong cái sản xuất kinh doanh và cái mong đợi của người dân.
Quán họ xanh xanh. người ơi, non quay thao cứ nói gì người ơi.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.
Chương 1. Mục đích, đối tượng, phạm vi. Điều 1. Mục đích. 1. Tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. 2. Xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam. Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 1. Phạm vi áp dụng bộ quy tắc, các hành vi của cá nhân tổ chức trên mạng xã hội. 2. Đối tượng áp dụng, bộ quy tắc áp dụng cho 3 nhóm đối tượng, cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội, tổ chức cá nhân khác sử dụng mạng xã hội, nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam.
Chương 2. Nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử. Điều 3. Quy tắc ứng xử chung. Quy tắc ứng xử chung là những quy tắc áp dụng cho tất cả các nhóm đối tượng. 1. Quy tắc tôn trọng, tuân thủ pháp luật. Tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 2. Quy tắc lành mạnh. Hành vi ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. 3. Quy tắc an toàn, bảo mật thông tin, tuân thủ các quy định và hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin. 4. Quy tắc trách nhiệm. Chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử trên mạng xã hội, phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật. Điều 4. Quy tắc ứng xử cho tổ chức cá nhân. 1. Tìm hiểu và tuân thủ các điều khoản hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trước khi đăng ký tham gia mạng xã hội. 2. Nên sử dụng họ, tên thật cá nhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơ quan và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để xác định tên hiệu, địa chỉ trang mạng, đầu mối liên lạc khi tham gia sử dụng mạng xã hội. 3. Thực hiện biện pháp tự quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội và nhanh chóng thông báo tới các cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản tổ chức cá nhân bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 4. Chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy. 5. Có các hành vi ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo. 6. Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân khác, sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, tung tin giả, tin sai sự thật, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. 7. Khuyến khích sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền quảng bá về đất nước, con người, văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam, chia sẻ thông tin tích cực, những tấm gương người tốt, việc tốt. 8. Vận động người thân trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh tham gia giáo dục, bảo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh.
Điều 5. Quy tắc ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước. 1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước thực hiện nội dung quy định tại Điều 4 của Bộ Quy tắc này. 2. Thực hiện nội quy của cơ quan tổ chức về việc cung cấp thông tin lên mạng xã hội. 3. Thông báo tới cơ quan chủ quản để kịp thời có hướng xử lý, trả lời, giải quyết khi có những ý kiến, thông tin trái chiều, thông tin vi phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực quản lý của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Điều 6. Quy tắc ứng xử cho các cơ quan nhà nước. 1. Thực hiện nội dung quy định cho cơ quan tổ chức nêu tại Điều 4 của Bộ Quy tắc này. 2. Có trách nhiệm quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội và nhanh chóng thông báo tới nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản của cơ quan tổ chức bị mất quyền kiểm soát hoặc bị giả mạo. 3. Cung cấp thông tin trên mạng xã hội đồng bộ thống nhất với thông tin đã được cung cấp trên các phương tiện truyền thông chính thống khác. 4. Nên có phản hồi những ý kiến trên mạng xã hội về vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan tổ chức mình. Điều 7. Quy tắc ứng xử cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội. 1. Công bố rõ ràng các điều khoản sử dụng dịch vụ, bao gồm tất cả các quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng. 2. Ban hành và công khai các biện pháp phát hiện, thông báo và phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý, ngăn chặn và loại bỏ các nội dung thông tin vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật. 3. Khi nhận được thông báo yêu cầu loại bỏ các thông tin vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật từ cơ quan chức năng có thẩm quyền, nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, phối hợp với tổ chức cá nhân sử dụng mạng xã hội để xử lý theo các quy định của pháp luật Việt Nam. 4. Hướng dẫn người sử dụng mạng xã hội, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yếu thế trong xã hội, người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em, trẻ vị thành niên, người khuyết tật, sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh nhằm tránh bị khai thác, lạm dụng, bạo lực về tinh thần trên mạng xã hội. Có biện pháp để bảo đảm sự an toàn và phát triển lành mạnh của trẻ em, trẻ vị thành niên trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam. 5. Tôn trọng quyền được bảo vệ thông tin của người sử dụng, không thu thập thông tin cá nhân và cung cấp thông tin của người sử dụng dịch vụ cho bên thứ ba khi chưa được sự cho phép của chủ thể thông tin.
Chương 3. Tổ chức thực hiện. Điều 8. Triển khai và thực hiện. 1. Các cơ quan tổ chức căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và bộ quy tắc này triển khai thực hiện và phổ biến những nội dung của bộ quy tắc phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và đặc thù của cơ quan tổ chức của mình. Trong đó chú trọng đến việc bảo đảm an toàn, lành mạnh cho người yếu thế khi sử dụng mạng xã hội. 2. Người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội được khuyến khích thực hiện đầy đủ các nội dung bộ quy tắc và tuyên truyền phổ biến rộng rãi tới các tổ chức cá nhân khác sử dụng mạng xã hội. Điều 9. Điều khoản thi hành. Bộ quy tắc này được phổ biến đến tất cả các tổ chức cá nhân tham gia sử dụng mạng xã hội. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Mười ba biện pháp phòng chống cháy nổ trong khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở, kết hợp sản xuất kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 335 vụ cháy nhà dân trên tổng số 712 vụ cháy, chiếm 47,1% tổng số các vụ cháy. Đặc biệt, trong những tháng gần đây, liên tiếp xảy ra một số vụ cháy tại các khu dân cư, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, khiến một số gia đình lâm vào cảnh màn trời chiều đất, mất đi người thân và tài sản tích cóp cả đời chỉ trong một đêm. Điển hình như vụ cháy nhà dân ngày 25 tháng 3 năm 2021 tại phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh làm chết 3 người. Vụ cháy ngày 30 tháng 3 năm 2021 tại phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh đã làm chết 6 người. Và mới đây nhất là vụ cháy ngày 4 tháng 4 năm 2021 tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã làm chết 4 người. Trên địa bàn thành phố, tình hình cháy nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nhiều phức tạp. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo một số biện pháp phòng ngừa và thoát hiểm an toàn ở khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh như sau. 1. Lắp đặt thiết bị tự ngắt như aptomat cho hệ thống điện chung toàn tòa nhà, từng tầng, từng nhánh, từng thiết bị điện tiêu thụ công suất lớn, không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, dây dẫn. Ổ cắm thiết bị sát gần các tường, sàn, trần, vách là các vật liệu dễ cháy. 2. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy nơi đun nấu, lấn chiếm hành lang, lối đi. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần phải dự trữ số lượng ít nhất và để ở khu vực riêng biệt, tránh nhầm lẫn và đổ vỡ. 3. Ô tô, xe máy, các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt. Không để che chắn cửa ra vào. Thiết bị chứa dẫn xăng dầu phải kín. Không để ô tô trong nhà ở, phòng ngừa xe tự cháy hoặc khí độc khi nổ máy. 4. Hạn chế sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường trần, vách ngăn, hạn chế cháy lan. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý. Tường phía đặt bàn thờ, phần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn, cách xa vật liệu dễ cháy. Hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Chỉ đốt đèn nến, thắp hương khi có người lớn ở nhà trông coi. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn chống cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan. 5. Không sạc điện thoại, xe đạp điện, thiết bị tiêu thụ điện qua đêm. 6. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi. Không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người tàn tật, người tâm thần sử dụng các thiết bị điện. 7. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga, phải có biện pháp phòng chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và khóa van ga. Nếu đun nấu bằng bếp dầu đổ bấc, cần thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu, nhớt để đun bếp dầu. Khi đun phải có người trông coi. 8. Trước khi rời khỏi và trước khi đi ngủ, phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt thiết bị điện không cần thiết. 9. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra. 10. Cửa có nhiều khóa nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi chìa khóa dễ lấy, dễ thấy. Các cửa phía trong nhà nên sử dụng loại chốt gạt, không nên sử dụng khóa, vẫn đảm bảo chống trộm. 11. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp, không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.